Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 22 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hủy thông báo đấu thầu bán vàng miếng phiên 22 tháng 4.
5 tỉnh miền Trung Tây Nguyên đối mặt với thiên tai do hạn hán cấp độ 2.
Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2023 đạt mức cao kỷ lục trong hơn 10 năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 4 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Góp ý vào dự án luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát để bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật này với các luật liên quan, trong đó có dự án luật quản lý phát triển đô thị, cũng như các luật hiện hành như luật quy hoạch, luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước, luật lâm nghiệp, luật PPP, luật bảo vệ môi trường. Về điều khoản chuyển tiếp liên quan đến điều 38 và điều 61 dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nên biên tập theo hướng đối với quy hoạch đã được thẩm định theo quy định pháp luật sẽ tiếp tục theo quy định cũ nhằm bảo đảm tính thống nhất xuyên suốt cho việc thẩm định hồ sơ.
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo về việc triệu tập kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 gửi tới các đại biểu Quốc hội. Theo thông báo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 6. Trong khoảng thời gian này, Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội, kỳ họp chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến sáng ngày 8 tháng 6 và đợt 2 là từ ngày 17 tháng 6 đến sáng ngày 28 tháng 6.
Theo Bộ Tài chính, trong năm 2024 sẽ có hàng loạt lô trái phiếu giá trị nghìn tỷ đồng đáo hạn. Cụ thể, tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, có khoảng 92 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong năm nay với tổng giá trị 99.558 tỷ đồng. Bên cạnh danh sách các doanh nghiệp địa ốc có trái phiếu đến hạn năm nay, Bộ Tài chính cũng đưa ra danh sách 182 doanh nghiệp bất động sản còn dư nợ trái phiếu tính tới cuối năm 2023 với tổng số dư nợ là 351.390 tỷ đồng.
Ngày 22 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Phạm Thái Hà bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thái Hà được cơ quan điều tra ban hành vào ngày 21 tháng 4. Ngày 22 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng. Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phạm Thái Hà.
Sáng nay 22 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định, cho nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng miếng dự kiến diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 22 tháng 4. Để tiếp tục thực hiện quyết liệt giải pháp đấu thầu bán vàng miếng, tăng cung ra thị trường, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào 10 giờ sáng ngày thứ Ba, 23 tháng 4 và đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để đăng ký dự thầu và đặt cọc ngay trong ngày thứ Hai.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID. Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng này nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân. Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp có giá trị pháp lý như bản gốc phiếu lý lịch tư pháp giấy. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNEID, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội.
Ngày 22 tháng 4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia của Bộ Y tế vừa phân bổ cho thành phố 13.000 liều vaccine 5 trong 1. Đây là loại vaccine liên tục rơi vào tình trạng khan hiếm trong thời gian qua. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã phân bổ vaccine này về toàn bộ 22 trung tâm y tế quận huyện và thành phố Thủ Đức, sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho trẻ em trong tuần này.
Kết quả thống kê tình hình đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam trên những đường bay nội địa trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đến thời điểm này cho thấy tỷ lệ đặt chỗ đã rất cao, trong đó một số đường bay đạt trên 90% đến 100% tỷ lệ đặt chỗ như Hà Nội đi Huế, Quy Nhơn, Quảng Bình, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, Tuy Hòa, Phú Quốc. Các chuyến bay từ hai thành phố trung tâm ở hai đầu đất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ cao vào thời gian bắt đầu kỳ nghỉ và trạng thái tương tự sẽ xuất hiện trên các đường bay từ các địa phương đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian kết thúc kỳ nghỉ.
Giá cà phê hôm nay tiếp tục giữ ở mức cao trong khoảng từ 122.500 đến 124.000 đồng một kg. Tuần qua, giá nông sản này tiếp tục đi lên khi tăng nóng tới 7.000 đồng một kg. Trong khi đó, đầu năm thì giá cà phê chỉ neo ở mức 70.000 đồng một kg, nhưng tới nay đã tăng nóng lên 124.000 đồng một kg. Mức này tăng gấp 3 đến 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái và cao nhất từ trước tới nay. Nguồn cung cà phê được dự báo tiếp tục căng thẳng do tới tháng 7, Brazil mới vào vụ thu hoạch mới. Do đó, các nhà rang xay trên thế giới vẫn trông chờ chủ yếu vào nguồn hàng từ Việt Nam.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2023 ghi nhận đà tăng mạnh nhất trong hơn một thập niên, đạt mức 2.400 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Trong bối cảnh xung đột xảy ra ở một số nơi trên thế giới, đây là số liệu mà báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố vào ngày 22 tháng 4. Theo báo cáo, chi tiêu quân sự năm 2023 đã tăng 6,8%, mức tăng theo năm cao nhất kể từ năm 2009. Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Ả Rập Xê Út lần lượt là 5 quốc gia có chi tiêu quân sự nhiều nhất.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc thông báo các đoàn xe nhân đạo đã không thể cung cấp nhiên liệu cho các bệnh viện ở giải Gaza do sự cản trở của Israel. OCHA đánh giá 2/3 các hoạt động nhân đạo ở Gaza đang gặp phải trở ngại do sự cản trở của Israel. Trung bình mỗi hoạt động đều bị trì hoãn ít nhất 5 giờ trước khi được phép tiếp tục. Do đó, vật tư, thiết bị và nhiên liệu quan trọng cho máy phát điện dự phòng tại các bệnh viện vẫn chưa được vận chuyển vào Gaza.
Nhiều nước Đông Nam Á, Nam Á đang chứng kiến tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài, thậm chí nhiều kỷ lục có thể bị phá vỡ trong mùa hè năm nay. Cục khí tượng Thái Lan dự báo 15 tỉnh thành, trong đó có thủ đô Bangkok sẽ ghi nhận chỉ số nắng nóng cấp độ đỏ, tương đương với mức cực kỳ nguy hiểm cho đến 27 tháng 4. Trong khi đó, Ấn Độ đã chứng kiến tình trạng nắng nóng cao trong tuần này. Cục khí tượng Bangladesh hôm 20 tháng 4 cũng đã đưa ra cảnh báo nắng nóng trên toàn quốc trong 72 giờ, đồng thời cho biết tình trạng nắng nóng khắc nghiệt sẽ diễn ra ở hầu hết các vùng trên cả nước.
Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thế giới hiện đang thải ra khoảng 400 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, song chưa đến 10% trong số rác thải nhựa này được đem đi tái chế. Số lượng rác thải nhựa được đem đi tái chế quá ít, trong khi số lượng nhựa được sản xuất ra và vứt bỏ không ngừng tăng theo thời gian, đặt ra những thách thức không nhỏ đối với môi trường và sức khỏe của con người. Báo cáo của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc công bố hồi tháng 3 vừa qua cho thấy có khoảng 13.000 hóa chất có trong nhựa và 1/4 trong số đó được cho là có hại cho sức khỏe con người và môi trường.
Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ cho biết lãnh đạo của 10 ngân hàng phát triển đa phương đã cam kết hành động trong 5 lĩnh vực quan trọng, trong đó khuyến khích việc mở rộng dư nợ cho vay lên tới 300 đến 400 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới. Nỗ lực này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi các tổ chức này tăng cường tài trợ cho các nước đang phát triển. Đây là những quốc gia phải đối mặt với các thách thức lớn hơn trong quá trình biến đổi khí hậu và chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ môi trường lãi suất toàn cầu cao hơn.
Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, nhóm vận động hành lang lớn nhất Hàn Quốc, đại diện cho các bác sĩ đã bác bỏ đề xuất của chính phủ nước này về việc trao quyền tự chủ cho các trường đại học trong việc quyết định chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên y khoa từ 50 đến 100% trong năm học 2025. Trước đó, vào ngày 19 tháng 4, chính phủ Hàn Quốc đã chấp nhận đề xuất từ hiệu trưởng các trường đại học quốc gia cho phép tất cả 32 trường cao đẳng, đại học y trên toàn nước này cắt giảm tới 50% chỉ tiêu được phân bổ ban đầu trong năm 2025. Động thái này đánh dấu sự điều chỉnh lập trường của chính quyền Hàn Quốc về việc tăng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên trường y năm 2025, vốn được kiên quyết giữ vững trong suốt thời gian qua.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Dù là thư viện tư nhân, nhưng sau hơn 11 năm hoạt động, Thư viện Dương Liễu tại huyện Hoài Đức, Hà Nội đã trở thành điểm hẹn của nhiều độc giả yêu sách từ người già cho đến trẻ nhỏ.
Với hàng ngàn đầu sách phong phú, thư viện đã trở thành nơi chắp cánh tri thức lan tỏa văn hóa đọc về vùng thôn quê.
Với bà Vân Thị Yên, mỗi ngày đến Thư viện Dương Liễu tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội được bầu bạn cùng sách đã giúp cho tuổi già thêm phần khuây khỏa và vui khỏe. Bà chia sẻ.
Tôi thấy là đây phải nói là một cái môi trường rất là hay, đem lại ánh sáng tri thức cho mọi người. Các cháu nói chung và riêng là gia đình nhà tôi thì các cháu rất là cứ mong đợi đến thứ năm này, thứ bảy này, chủ nhật để các cháu được đến xem phim, được đến gặp gỡ nhau rồi là đọc truyện, trao đổi với nhau, các cháu hào hứng phấn khởi lắm.
Theo anh Nguyễn Huy Tỉnh, thành viên ban quản trị, Thư viện Dương Liễu là mô hình thư viện tư nhân hoạt động phi lợi nhuận và hoàn toàn miễn phí. Đến nay, Thư viện Dương Liễu đã có gần 80 tình nguyện viên với khoảng 10.000 đầu sách và hơn 3.000 người thuộc các lứa tuổi đăng ký thẻ đọc sách.
Trước kia, những cái lúc mà mới mở thư viện thì cái việc mà hầu như tập trung đến khoảng trên 90% là các bạn nhỏ từ cấp 1, cấp 2. Và năm trở lại đây thì mình thấy sự tham gia rất là tích cực của các bậc phụ huynh. Các bậc phụ huynh đến đây vào mỗi cuối tuần rồi đọc sách cho con, đọc sách cùng con. Thì mình thấy đấy là những cái tầng lớp mà rất là mới. Rồi những các bà, mọi người có thể thấy là các bà, người cao tuổi cũng có vào đây để tìm sách.
Trong hành trình 11 năm gây dựng, nơi đã trở thành điểm đến của nhiều người yêu sách. Đặc biệt với các em nhỏ như em Phí Công Thành và em Nguyễn Phương An. Đây không chỉ là không gian đọc thân thiện mà còn hấp dẫn bởi những hoạt động văn hóa sáng tạo, nơi kết nối nhiều bạn mới.
Bình thường con buổi tối thứ bảy hoặc chủ nhật con thường sang đây con đọc sách.
Đến đây con thường hay đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh ạ. Và con đến đây con đọc sách con thấy là những tất cả các cuốn sách đều rất hay và ý nghĩa.
Thư viện này thì...
Trong bối cảnh văn hóa đọc truyền thống đang gặp nhiều thách thức, những mô hình thư viện cộng đồng cùng tâm huyết của những người trẻ ở đây đã và đang góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa văn hóa đọc, đưa sách đến gần hơn với mọi người.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.